Paris, RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 8, 2010. Lượng kiều hối về Việt Nam có dấu hiệu tăng mạnh trong năm 2010.
Biểu tình chống áp đặt tiến quan thoại tại Quảng Đông, 3 người tham gia bị bắt.
Bình Nhưỡng có thể bị thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi năm do các biện pháp trừng phạt mới.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố rút lực lượng tác chiến Mỹ khỏi Iraq vào cuối tháng 8.
Liên Hiệp Quốc xóa tên 10 Taliban và 35 thành viên hay tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda ra khỏi danh sách đen.
Hỏa hoạn tiếp tục lan rộng tại Nga, thiêu hủy hơn 170.000 hecta rừng.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lại mở thêm một cuộc tập trận để thị uy.
Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Campuchia để hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh. Thông tín viên Phạm Phan phân tích từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, lượng kiều hối gửi về Việt Nam có dấu hiệu tăng vọt trong năm 2010. Sau năm 2009 bị giảm mạnh, thống kê tạm thời về lượng tiền người Việt ở ngoại quốc gửi về nước trong nửa đầu năm nay cho thấy xu hướng tăng mạnh trở lại. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, lượng kiều hối về Việt Nam đạt khoảng 3,9 tỷ đô la, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2009. Đây là một tín hiệu lạc quan, dự báo triển vọng nguồn kiều hối sẽ tăng vọt trở lại trong năm nay, sau khi bị suy sụp đáng kể vào năm ngoái, giảm tới mức 20% so với năm 2008 trước đó. Thông tin từ các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam có dịch vụ nhận kiều hối đều xác nhận đã tăng kể trên. Ngân hàng Đông Á chẳng hạn cho biết là tính đến cuối tháng 7, lượng kiều hối gửi về Việt Nam thông qua định chế này đã lên đến mức 600 triệu đô la, tương đương với 55% chỉ tiêu của toàn năm là 1,1 tỷ đô la. Tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank cũng vậy. Trong 6 tháng đầu năm, kiều hối chảy về nước qua kênh ngân hàng này đã vượt mức 600 triệu đô la, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Giới tài chính Việt Nam lại còn lạc quan hơn nữa vì lượng kiều hối gửi về nước đã tăng mạnh một cách gọi là trái mùa, vì thông thường trong khoảng thời gian sau Tết, từ tháng 2 đến tháng 5, lượng tiền gửi về không nhiều. Trái lại, cuối năm thường là mùa cao điểm của kiều hối, khi người Việt ở nước ngoài chuyển tiền về nước cho người nhà ăn Tết. Xin nhắc lại là nguồn kiều hối chủ yếu do người Việt định cư ở ngoại quốc và người Việt Nam ra nước ngoài lao động hay học tập chuyển về cho gia đình, thân nhân trong nước. Giải thích về nguyên nhân thúc đẩy kiều hối gia tăng, các nhà quan sát đều nêu bật tình hình kinh tế thế giới đang hồi phục sau cơn khủng hoảng, đặc biệt tại những quốc gia Âu Mỹ là nơi xuất phát của nguồn kiều hối chuyển về Việt Nam. Tuy nhiên, giới tài chính cũng không loại trừ rủi ro đến từ nguy cơ khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp lan truyền ra khu vực châu Âu. Thế nhưng, nguồn kiều hối về Việt Nam chủ yếu xuất phát từ Hoa Kỳ, Canada và trong những năm gần đây, từ một số quốc gia có nhiều lao động xuất khẩu Việt Nam như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia. Tình hình kinh tế tại những nước này lại đang dần dần được cải thiện, góp phần làm tăng lượng tiền chuyển về Việt Nam.
Cũng liên quan đến kinh tế, Việt Nam cho biết xuất khẩu gần 4 triệu tấn gạo trong 7 tháng đầu năm nay. Theo thông báo chính thức, thì Việt Nam đã bán ra nước ngoài 3,93 triệu tấn gạo tính đến tháng 7 năm nay với tổng trị giá 1,7 tỷ đô la. Philippines là bạn hàng số 1, đặt mua 1,78 triệu tấn với giá 820 triệu đô la, chiếm 50% số gạo nhập khẩu của Philippines. Gạo tại đồng bằng sông Cửu Long bán được giá là nhờ kế hoạch dự trữ tồn kho từ 15 tháng 7 đến 11 tháng 11. Chính phủ Việt Nam dự trù sẽ xuất khẩu tổng cộng 6,4 triệu tấn gạo trong năm 2010 này. Năm ngoái, Việt Nam bán ra được 6,05 triệu tấn gạo, chỉ đứng hàng nhì sau Thái Lan. Trong một bài phỏng vấn trên AFP hồi giữa tháng 7, giáo sư Võ Tòng Xuân, chuyên gia về lúa gạo Việt Nam cho biết thêm là giới xuất khẩu thương lượng được giá cao, nhưng vấn đề là người nông dân Việt Nam không hưởng được lợi nhuận này. Giá gạo trên thị trường gia tăng cũng cũng có thể gây ra hậu quả tiêu cực. Ông Miguel Lima, giám đốc công ty Thụy Sĩ Seahorse Limited cảnh báo là nhiều nước Á Châu xuất khẩu gạo có thể bị mất thị trường châu Phi, lý do là giá gạo lên cao, làm cho nhiều nước châu lục nghèo này mua gạo ít đi. Cụ thể là trong 5 tháng đầu năm nay, Phi Châu mua của Thái 1,4 triệu tấn gạo, quá ít so với 2 triệu tấn vào thời kỳ này hồi năm ngoái. Về tình hình nước láng giềng Trung Quốc, hôm nay chính quyền tỉnh Quảng Đông xác nhận có bắt giam 3 người dân Quảng Đông sau cuộc biểu tình bảo vệ tiếng mẹ đẻ. Theo AFP, cuối tuần qua, nhiều trăm người dân ở Quảng Châu đã tập hợp phản đối biện pháp thay thế tiếng Quảng Đông bằng tiếng Bắc Kinh trong các chương trình truyền hình, đặc biệt là nhân Á Vận Hội vào tháng 11. Đây là đợt phản đối thứ nhì, song song với sự liên đới của người dân Hồng Kông. Hôm nay, công an tỉnh Quảng Đông thừa nhận có bắt giam 3 người.
Để bảo vệ tiếng mẹ đẻ, hàng mấy trăm người dân Quảng Đông đã xuống đường tuần hành tại thủ phủ Quảng Châu lần thứ nhì trong một tuần lễ. Cùng lúc đó, tại Hồng Kông, khoảng 200 người tham gia một cuộc tuần hành để ủng hộ. Chính quyền địa phương huy động nhiều trăm công an can thiệp giải tán cuộc biểu tình tại công viên Nhân dân Quảng Châu và bắt đi nhiều người. Theo AFP thì chiều hôm qua, công an ra thông cáo xác nhận giam giữ hai thanh niên 19 và 25 tuổi cùng với một phụ nữ 42 tuổi với tội phá rối trật tự công cộng và gây cản trở giao thông. Chính quyền giải thích là đa số người tham gia biểu tình do nghe tin đồn thất thiệt, một số khác là những phần tử xấu tham gia biểu tình với ý đồ gây xáo trộn an ninh, từ ngữ trong nguyên văn. Báo chí Lề Phải của Trung Quốc trích lại nguồn tin công an cho rằng cuộc biểu tình bảo vệ tiếng Quảng Đông là bất hợp pháp vì không có giấy phép. Chính quyền tỉnh cũng ra thông cáo khẳng định là không có kế hoạch hủy bỏ toàn diện tiếng Quảng Đông. Chính quyền địa phương cũng không có ý làm suy yếu tiếng mẹ đẻ của 70 triệu dân.
Hoa Kỳ tiên đoán các biện pháp trừng phạt mới sẽ làm Bình Nhưỡng thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Hôm nay tại Seoul, phái đoàn Hoa Kỳ và đại diện chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Phái đoàn Mỹ, khoảng 10 viên chức do ông Robert Einhorn, cố vấn đặc biệt về kiểm soát vũ khí và cấm phổ biến hạt nhân dẫn đầu. Kế hoạch tăng cường trừng phạt Bắc Triều Tiên đã được Ngoại trưởng Mỹ thông báo tại Seoul hồi tháng 7.
Theo thẩm định của cố vấn Robert Einhorn, thì các biện pháp mới trừng phạt nhằm vào hệ thống kinh tài của Bắc Triều Tiên sẽ làm chính quyền Bình Nhưỡng thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Mục tiêu của Mỹ và Hàn Quốc là diệt trừ đường dây tiêu thụ đô la giả, buôn lậu ma túy và nhiều hoạt động được xem là bất chính của chế độ Kim Jong-un. Bình Nhưỡng đã bị tác hại rất nhiều sau các biện pháp trừng phạt đầu tiên ban hành năm 2005 đánh vào các cơ quan tài chính chương mục bị tố cáo rửa tiền. Ông Robert Einhorn cũng kêu gọi Trung Quốc, đồng minh truyền thống của Bắc Triều Tiên, đảm nhận trách nhiệm của mình trong cộng đồng quốc tế, hậu thuẫn các biện pháp trừng phạt. Đại diện của chính phủ Hàn Quốc, ông Kim Ik-ju, giám đốc văn phòng tài chính quốc tế cho biết thêm là phía Hoa Kỳ cần Hàn Quốc tham gia hỗ trợ cho kế hoạch trừng phạt Bắc Triều Tiên và cả Iran nữa.
Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận lịch trình rút quân khỏi Iraq. Phát biểu trước một nhóm cựu quân nhân vào hôm qua, Tổng thống Mỹ Obama đã loan báo là lực lượng Hoa Kỳ sẽ chấm dứt nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq trong tháng 8 này. Như vậy là ông Obama đã giữ đúng lời cam kết đưa ra khi mới nhậm chức. Tuy nhiên, không phải là toàn bộ binh lính Mỹ phục vụ tại Iraq sẽ được hồi hương ngay lập tức. Một lực lượng khoảng 5.000 quân sẽ còn phải trụ lại tại chỗ. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Fouquet giải thích.
Au slogan mission accomplie quelque peu prématuré de George Bush, Barack Obama.
Thay vì khẩu hiệu sứ mạng đã hoàn thành, như lời nói trước hơi vội vã của cựu tổng thống George Bush, Barack Obama thích dùng cụm từ cam kết được thực hiện. Tổng thống Mỹ hài lòng nhắc lại, như ông đã hứa khi đặt chân vào Nhà Trắng, là ông sẽ đưa những người con trai trở về đất nước vào thời điểm dự kiến, có nghĩa là vào cuối tháng 8. Nếu không phải tất cả, thì ít nhất cũng là một bộ phận lớn binh sĩ. Khoảng 50.000 người vẫn còn phải ở lại tại Iraq để bảo vệ các lợi ích của Hoa Kỳ, tiếp tục công việc chống khủng bố và đặc biệt là huấn luyện lực lượng an ninh Iraq. Mục tiêu là bảo đảm ổn định của một quốc gia mà mới trong tháng 7 vừa qua phải đối mặt với làn sóng bạo lực gia tăng và hiện chưa có chính phủ. Tổng thống Obama ghi nhận là Hoa Kỳ đã đóng cửa khoảng 100 căn cứ quân sự và thu dọn phần lớn các trang thiết bị. Tổng thống Mỹ cho biết tại Iraq, Hoa Kỳ đã chuyển từ vai trò quân sự sang dân sự. Và ông nói rõ, bộ phận còn lại sẽ rời khỏi nước này vào cuối năm nay, và công nhận người Mỹ vẫn còn phải tiếp tục hy sinh tại Iraq. Ông Obama cũng không tránh khỏi việc nói đến một cuộc chiến khác, cuộc chiến tại Afghanistan. Ông nhấn mạnh cần phải cho công chúng Mỹ biết rằng tại Afghanistan, người Mỹ đã đạt được những tiến bộ và các mục tiêu của Hoa Kỳ ở đây là rõ ràng và khả thi.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Thêm 10 Taliban và 35 thành viên hay tổ chức liên hệ với Al-Qaeda được xóa tên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Tại New York, hôm qua, đại sứ Áo Thomas Mayer Harting, chủ tịch ủy ban đặc trách danh sách đen Taliban và Al-Qaeda, thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết, sau khi đã xem xét danh tính của 488 nhân vật và tổ chức, ủy ban đã đồng ý rút tên 10 Taliban, 14 thành viên Al-Qaeda và 21 nhóm có liên quan. Danh sách đen được lập ra theo nghị quyết 1267 và đã được thông qua năm 1999. Những người và tổ chức có tên trong danh sách đen bị phong tỏa tài sản, cấm đi lại trên thế giới và cấm vận vũ khí. Trong khuôn khổ nỗ lực hòa giải dân tộc, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc xóa tên 50 nhân vật Taliban, trong số này có nhiều người đã chết. Trong số 10 Taliban nói trên, tên của 5 người đã được công bố hồi tuần trước, 2 trong 5 số nhân vật này đã qua đời, 1 trong 3 người còn sống có cựu đại sứ chính quyền Taliban tại Liên Hiệp Quốc. Để có hiệu lực, đề nghị của Ủy ban danh sách đen cần phải được toàn thể 15 thành viên của Hội đồng Bảo an biểu quyết chấp thuận. Hỏa hoạn tiếp tục lan rộng tại Nga, thiêu hủy hơn 170.000 mẫu rừng. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga ra thông cáo tổng kết thiệt hại do nạn cháy rừng gây ra cho đến hôm nay và thừa nhận bất lực không ngăn chặn được biển lửa. Trong 24 giờ qua, có thêm 323 đám cháy mới, nhưng chỉ dẹp tắt được 247. Thời tiết nóng bức là đồng minh của thần hỏa. Ngay trong khu vực thủ đô, đã phát hiện 50 điểm cháy mới xuất hiện từ lớp than bùn. Báo chí Nga cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích tình trạng thiếu hiệu năng của chính quyền trong bối cảnh hạn hán đã xuất hiện cách nay 2 tháng. Do thiếu phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiếu cả nhân sự, trên toàn quốc chỉ có 22.000 nhân viên cứu hỏa chuyên nghiệp. Một phần miền Trung nước Nga chìm trong khói lửa. Các biện pháp khẩn cấp được đưa ra quá muộn hoặc chưa mang lại hiệu quả mong chờ. Từ Moscow, thông tín viên Hoàng Dung tường thuật sau đây.
Cho đến nay đã có khoảng 7.000 các vụ cháy rừng ở các mức độ lớn nhỏ khác nhau và gây ảnh hưởng tới 77 điểm dân cư trong 10 cái vùng lãnh thổ ở vùng trung của nước Nga. Cho đến nay đã có tới 34 người bị thiệt mạng trong những cái vụ cháy rừng như vậy. Và mỗi một ngày thì có khoảng hơn 300 vụ cháy rừng mới lại xảy ra và cái diện tích rừng càng ngày càng bị tàn phá đang lan rộng dần và đến hiện nay thì những cái khoảnh rừng đó đã bắt đầu bao vây đến cả thành phố Moscow, cho nên ngày hôm qua thì thị trưởng và chính phủ Moscow đã đưa ra tình trạng khẩn cấp cho các cái rừng cũng như là những cái khu nghỉ ngơi của thành phố và người ta bây giờ luôn luôn phải đi phòng tuần tra trong các cái khu rừng để có thể phát hiện ra những cái đám cháy kịp thời. Cho đến nay thì đã có 45.000 cái mẫu rừng đã bị thiệt hại và toàn bộ cái lính nhân viên cứu hỏa cũng như của bộ cứu trợ khẩn cấp của nước Nga, khoảng 180.000 người đang làm việc ở cái tình trạng luôn trực chiến. Ngoài ra thì đã phải huy động thêm đến 2.000 lính của Bộ Quốc phòng và 3.000 nhân viên của Bộ Nội vụ cho các cái vụ cháy này. Dù có những cái con cứu trợ như vậy, nhưng mà người dân thì vẫn không hài lòng và họ nói lên cái lời khá là tuyệt vọng rằng là bây giờ họ chỉ còn có một cầu xin Chúa Trời, ngoài ra thì không có biết một cái cách nào hữu hiệu hơn.
Nghe nói là lửa đang tiến về một cái lò hạt nhân, còn cái tình trạng tại thủ đô Moscow ra sao?
Tình trạng ở thủ đô Moscow là đến hôm qua, cái công viên nghỉ ngơi ở rìa thành phố là cái khu rừng đuôi cáo cũng đã có xuất hiện một cái đám cháy nhỏ. Ngay lập tức khi mà có tin tức cấp báo vào lúc 8 giờ thì đội cứu hỏa của thành phố đã đến lúc nửa đêm thì đám cháy đã được hoàn toàn dập tắt. Tuy nhiên tất cả các cái khoảnh rừng khác cũng như là những cái nơi mà có nhiều người dân đến nghỉ ngơi thì đều được cảnh sát luôn luôn tuần tra và giải thích để cho người ta không đốt lửa gây những cái nguy hại cho những cái cánh rừng này. Và hiện nay thì chính quyền thành phố đã cho người đi cắt tất cả những cái cỏ khô dọn những cái rác mà người ta vứt ở trong rừng, đặc biệt là những cái chai, bởi vì người ta rất lo âu khi mà ánh nắng mặt trời chiếu xuống thì những chai lọ này sẽ biến thành điểm hội tụ ánh nắng mặt trời và gây nên những cái tia lửa. Tuy nhiên thì có một cái nhà máy điện nguyên tử thì ở xung quanh đó không xa cũng có những cái đám cháy và người ta cũng đã phải dập lửa cũng như là theo dõi và lập tức là cứu trợ khi mà cần thiết.
Còn riêng tại thủ đô nước Nga thì ảnh hưởng của nó ra sao?
Ở thủ đô của Moscow, người dân ở đây cảm nhận được những cái đám cháy đó đang đến rất là gần, đặc biệt là vào ngày hôm qua, ngày mùng 2 tháng 8, lúc mà buổi sáng thì ai cũng có thể nhận thấy là cả thành phố đã chìm trong một cái màn sương mù giống như là thành phố London mùa đông vậy. Tuy nhiên thì cái sương mù mùa hè ở Moscow còn tệ hơn nhiều, đó là người ta còn ngửi thấy cả cái mùi của cháy cũng như là những cái mùi khét lẹt và làm cho người ta bị đau đầu cũng như rất là khó thở. Và cũng phải đến gần sau bữa ăn trưa, sau 12 giờ trưa thì mặt trời mới bắt đầu tỏa ra rạng rỡ và người ta mới cảm thấy là cái không khí nó nhẹ nhõm hơn. Ngày hôm nay thì người ta không còn cảm thấy cái khói là bao tỏa ở trong không khí nữa, nhưng mà từ sáng đến giờ thì cái tầng khói đó đã bao phủ ở phía trên cao, cho nên là không có nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy mây xanh, cũng không nhìn thấy mây trắng, mà là nhìn thấy một tầng khói mờ mịt đã bay lên trên cao.
Cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Vào lúc Nga phải đối phó với lửa, thì tại Pakistan, hàng triệu người dân bị trận mưa lũ kinh hoàng nhất từ 80 năm nay biến thành kẻ không nhà. Ngoài con số tử vong đến 1.500 người, cơ quan UNESCO Liên Hiệp Quốc báo động tình trạng thiếu thực phẩm và cần phải tiếp tế khẩn cấp cho 3.200.000 nạn nhân thiên tai. Còn tại Bangladesh láng giềng, công nhân dệt may gia công cho nước ngoài tiếp tục biểu tình đòi tăng lương từ 4 ngày qua. Khoảng 10.000 công nhân ở Fatula, phía nam thủ đô Dhaka, tấn công đập phá cơ sở mài để biểu lộ sự bất bình đồng lương thấp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc lại mở thêm một cuộc tập trận để thị uy.
Vào lúc Hoa Kỳ và một số đồng minh châu Á liên tiếp tiến hành các cuộc diễn tập quân sự, Trung Quốc cũng không chịu thua kém. Sau cuộc tập trận hải quân có bắn đạn thật ngoài khơi Biển Đông vào tuần trước, hôm nay đến lượt hải lục không quân Trung Quốc được huy động vào một cuộc tập trận phòng không quy mô. Mục tiêu, theo các nhà phân tích, cũng là để thị uy với Hoa Kỳ và các láng giềng châu Á. Trong một bản tin ngắn đánh đi vào hôm qua, Tân Hoa Xã cho biết là khoảng 12.000 người thuộc lực lượng phòng không Trung Quốc đã được huy động vào cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ hôm nay, diễn ra trên địa bàn hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Theo hãng tin Mỹ AP, các bài tập bao gồm 3 cuộc tấn công giả định và một cuộc bắn đạn thật với kịch bản là bảo vệ thủ đô trước một vụ không kích. Khoảng 100 máy bay thuộc 7 loại khác nhau sẽ tham gia cuộc tập trận, bên cạnh các đơn vị pháo cao xạ và tên lửa phòng không. Nếu trước đây bộ binh chiếm một vị trí quan trọng trong lực lượng võ trang Trung Quốc, thì trong thời gian gần đây, với chi phí quốc phòng tăng vọt, Trung Quốc càng lúc càng đầu tư vào các binh chủng hải quân, không quân và tên lửa. Theo ghi nhận của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Oslo rất có uy tín, thì vào năm ngoái, chi phí quân sự của Trung Quốc lên đến gần 100 tỷ đô la. Trong số các trang bị mới, giới chuyên gia quân sự đặc biệt ghi nhận loại chiến đấu oanh tạc cơ Su-27 mua trực tiếp của Nga hay chế tạo tại Trung Quốc nhờ được Nga chuyển giao công nghệ, hoặc là loại máy bay chiến đấu J-10 thế hệ mới nhất do chính Trung Quốc thiết kế và chế tạo. Bắc Kinh đã từng phô trương là loại chiến đấu cơ nội hóa đó thể hiện một bước đột phá trong ngành công nghiệp quốc phòng của họ. Theo một nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Quân đội Trung Quốc tại Tế Nam, thì cuộc tập trận mang tên Quân Tiên Phong 2010 là một phần quan trọng trong các cuộc thao diễn quân sự chung hàng năm giữa các binh chủng của Giải phóng quân Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, cuộc tập trận huy động đến các lực lượng không quân và tên lửa đang diễn ra, cũng như một loạt những cuộc diễn tập hải quân trước đó, đều nhắm hai mục tiêu, Một là thị uy đối với Hoa Kỳ và các nước khác trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, và hai là tăng cường năng lực cho quân đội để sẵn sàng can thiệp bảo vệ những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Đài Loan cũng như ở Biển Đông. Trước đây, các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc thường được tuyệt đối giữ bí mật. Thế nhưng lần này, các thông tin đều được báo chí chính thức tiết lộ. Ngoài ra, trong một bài bình luận vừa được một tuần báo của quân đội Trung Quốc loan tải, tác giả bài viết đã không ngần ngại xác định, dù không có quy mô rầm rộ, nhưng các cuộc diễn tập quân sự đã bắn đi một thông điệp. Xin trích, nếu người ngoài đe dọa các lợi ích của Trung Quốc, thì Trung Quốc có đủ phương tiện quân sự và công nghệ để đáp trả. Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh như đang tăng tốc trong việc ăn miếng trả miếng đối với Hoa Kỳ. Cuộc tập trận hải quân trên quy mô rộng lớn mà họ vừa tiến hành tuần trước tại Biển Đông đã được báo chí Trung Quốc gọi là quan trọng chưa từng thấy từ ngày quân đội Trung Quốc được thành lập. Hành động đó diễn ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ lên tiếng trước Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ở Hà Nội về nguy cơ Biển Đông bất ổn, do điều có thể gọi là tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh. Còn cuộc tập trận hôm nay trải dài từ tỉnh Hà Nam qua tỉnh Sơn Đông, ven bờ biển Hoàng Hải, rõ ràng là nhắm vào lực lượng quân sự Mỹ-Hàn, vốn đã tuyên bố là từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc diễn tập quân sự khác trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ trong chốc lát. Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 với một điểm báo Thế giới bước đầu thành công trong cuộc chiến chống nạn phá rừng. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn. Công nhân Trung Quốc liên tục đình công, phải chăng là bước đầu báo trước thời kỳ nhân công rẻ ở Trung Quốc đã đi qua? Và cuối cùng, Tuấn Thảo trong Cuộc sống muôn màu giới thiệu thời trang cosplay của Nhật đang mê hoặc giới trẻ. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Campuchia để hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh. Thông tin viên Phạm Phan trả lời các câu hỏi của Trọng Nghĩa.
Thân chào anh Phạm Phan. Thưa anh, trong thời gian gần đây, giới quan sát ghi nhận là Hoa Kỳ càng lúc càng tăng cường hợp tác với các nước trong vùng Đông Nam Á, mà cụ thể là với Campuchia. Lĩnh vực hợp tác không chỉ giới hạn ở bình diện kinh tế, thương mại hay xã hội y tế thông thường, mà còn mở rộng cả qua lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Từ Phnom Penh thì anh nhận định ra sao về xu hướng này thưa anh?
Thưa anh, khi vai trò của Trung Quốc tại Biển Đông ngày càng gây sự chú ý, nếu không muốn nói là làm ưu tư các láng giềng nhỏ yếu hơn, thì Hoa Kỳ thời gian gần đây chứng tỏ cho thấy họ không muốn bị chậm chân. Các chính sách mới của Hoa Kỳ nhắm đến Lào, Miến Điện và Campuchia nhằm mục đích tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc trong một vùng từng là quỹ đạo của Trung Quốc. Cuộc diễn tập quân sự giữa Hoa Kỳ và Campuchia vừa diễn ra tại tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50 cây số, là minh chứng cho lập luận trên đây. Cuộc diễn tập có tên Người canh giữ Đà Nẵng Cô, huy động đến 1.200 quân nhân từ 23 quốc gia, đã được nhà quan sát quân sự lượng giá là cuộc tập trận chưa từng có trước đây. Một số các quốc gia có mặt trong cuộc diễn tập gồm Pháp, Indonesia, Philippines, Úc, Ấn Độ, Ý, Đức, Nhật, Mông Cổ, Anh. Thời gian xảy ra cuộc tập trận cũng trùng thời điểm Hoa Kỳ Campuchia kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Chương trình diễn tập gồm hai phần chính. Thứ nhất diễn ra tại Phnom Penh, gồm hoạt động điều phối kế hoạch chỉ huy được thao tác trên máy điện toán. Phần thứ nhì diễn ra tại Bộ Chỉ huy Lữ đoàn Xe tăng ACO thuộc tỉnh Kampong Speu, mang tính cách diễn tập trên trận địa với địa hình thiên nhiên. Trước đó, vào ngày 3 tháng 5, các giới chức quân sự Hoa Kỳ và Campuchia tham dự lễ khánh thành Trung tâm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình do Hoa Kỳ tài trợ xây dựng trị giá 1.800.000 Mỹ kim. Trung tâm này được dùng hỗ trợ cho công tác diễn tập quân sự đa quốc gia. Đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia, Carol Rutley, nói Washington cam kết thúc đẩy mối quan hệ quân sự với Phnom Penh và diễn tập người canh giữ Đà Nẵng Cô là cơ hội để mở rộng mối thân hữu giữa hai nước. Phản ứng đầu tiên khi cuộc diễn tập hoàn tất không đến từ Trung Quốc mà từ Thái Lan. Thái không đồng ý với Hoa Kỳ khi di chuyển địa điểm diễn tập quân sự hàng năm từ Thái đến Campuchia. Trong hiện trạng hai nước đang căng thẳng về tranh chấp biên giới tại đầm Pleiadian, thực tế do quyền lợi riêng, Thái không muốn đề cập đến tình hình Biển Đông đang dậy sóng. Hơn nữa, người Mỹ có truyền thống cư xử ưu tiên cho quyền lợi họ.
Dạ, thưa anh, đó là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, ta thấy rõ là như vậy. Còn trong các lĩnh vực khác thì đã có những cái kế hoạch hợp tác cụ thể nào, thưa anh, giữa Hoa Kỳ và Campuchia?
Thưa anh, cách đây 2 năm, Hoa Kỳ có nỗ lực cải thiện mối quan hệ an ninh khi Giám đốc FBI Robert Mueller thực hiện chuyến đi Nam Phi tháng 1 năm 2008 để khánh thành văn phòng FBI đầu tiên được đặt bên trong khuôn viên tòa đại sứ Mỹ, cũng vừa được xây mới hoàn toàn trước đó 3 năm trên một diện tích rộng lớn. Giám đốc Mueller nói, Campuchia có vị trí rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, bởi vì khủng bố qua quốc gia này là điểm trung chuyển nhân sự hoặc tiến hành hoạt động. Trước khi thành lập văn phòng FBI tại Nam Phi, cơ quan FBI đã được yêu cầu điều tra để xác định ai là hung thủ tấn công lựu đạn vào cuộc biểu tình của phe đối lập Sam Rainsy tháng 3 năm 1997, làm chết 16 người và một công dân Mỹ bị thương. Tuy nhiên, sau đó FBI đã rút chân khỏi cuộc điều tra khi sắp hoàn tất. Mỹ hiện nay là một trong những nước tài trợ mạnh nhất cho Campuchia với 72 triệu Mỹ kim trong năm 2010, tập trú vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, phát triển kinh tế và bộ máy hành chính. Năm 2009, Mỹ viện trợ cho Campuchia 65 triệu Mỹ kim. Mỹ cũng đã gia tăng đầu tư và tháo bỏ giới hạn cho ngân hàng xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, để Campuchia dễ dàng vay mượn tài chính.
Dạ, thưa anh, như vậy là đằng sau công cuộc hợp tác đó, đó, giới quan sát cho rằng là ý định của Mỹ đó là muốn kềm hãm cái ảnh hưởng càng lúc càng tăng của Trung Quốc tại Campuchia. Ghi nhận của anh là như thế nào, thưa anh?
Đúng là như thế, vì có những dự kiện sau đây để chứng minh cái ý kiến trên là gần như là chính xác. Ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng tại Campuchia trong thập niên qua, trong khi các nước phương Tây viện trợ cho Campuchia với yêu cầu kèm theo là phải tôn trọng nhân quyền, thì Trung Quốc lại cho dễ dàng, không có nhiều ràng buộc về nhân quyền hay chống tham nhũng. Tháng 12 năm 2009, khi Campuchia trục xuất người tị nạn Duy Ngô Nhĩ về lại Trung Quốc, thì Mỹ ngay lập tức hoãn chuyển giao các quân xa cho quân đội Campuchia. Nhưng Trung Quốc lại viện trợ quân sự cho Campuchia 14 triệu Mỹ kim vào tháng 5 năm 2010, và sau đó là 256 quân xa, 50.000 bộ quân phục vào tháng 6 năm 2010. Trong các năm trước thì Trung Quốc đã cung cấp cho các đơn vị quân sự đặc biệt của Campuchia loại tiểu liên tấn công QBZ do Trung Quốc chế tạo. Thời chiến tranh lạnh, khi Cộng sản quốc tế còn bành trướng mạnh, Mỹ Trung từng đụng đầu tại Campuchia. Ngày nay, một số nhà quan sát cho rằng Mỹ có thể đã chậm chân tại Campuchia so với Trung Quốc, và các láng giềng e ngại sức mạnh quân sự Trung Quốc đang gia tăng.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng là phải chăng là để đạt cái mục tiêu như nói trên, tức là hạn chế bớt cái ảnh hưởng của Trung Quốc đó, thì Washington là sẵn sàng nhẹ tay đối với Phnom Penh trong lĩnh vực nhân quyền?
Thưa anh, cuộc diễn tập quân sự Hoa Kỳ-Campuchia đã bị Human Rights Watch chỉ trích vì các đơn vị Campuchia tham gia tập trận từng mang tiếng vi phạm nhân quyền. Theo báo cáo ngày 8 tháng 7 năm 2010 của Human Rights Watch, Lữ đoàn Không vận 911, Lữ đoàn 31 và Lữ đoàn 70 vào tháng 11 năm 2009 đã chiếm đất nông trại của 133 gia đình nông dân tại tỉnh Bằng Tia Miên Chay. Và năm 2007, họ đã lái xe tăng ủi sập hàng rào, rồi phá đồng lúa của dân để lấy đất dân. Còn đơn vị bảo vệ cá nhân của ông Hun Sen và Lữ đoàn 70 từng quăng lựu đạn lén lút vào đoàn người biểu tình của phe đối lập Sam Rainsy trước tòa nhà quốc hội cũ gần Hoàng Cung vào năm 1997. Chính quyền Campuchia bác bỏ tố cáo của Human Rights Watch Còn Hoa Kỳ đã nói trước khi họ cho các đơn vị Campuchia tham gia tập trận, đã tiến hành điều tra toàn diện và phải phù hợp với luật pháp Mỹ. Các sự kiện dẫn trên cho thấy lôi kéo Campuchia vào quỹ đạo mà Mỹ đang mong muốn hình thành tại Đông Nam Á, với mục đích tạo nên đối lực với ảnh hưởng của Trung Quốc đang lên, thì Mỹ sẽ cố gắng làm hài lòng các chính quyền trong vùng, trong đó có Campuchia.
RFP xin thành thật cảm ơn thông tin viên Phạm Phan tại Phnom Penh.
RFP Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lượng kiều hối về Việt Nam có dấu hiệu tăng mạnh trong năm 2010.
Biểu tình chống áp đặt tiếng quan thoại tại Quảng Đông, 3 người bị bắt.
Bình Nhưỡng có thể bị thiệt hại hàng trăm triệu đô la mỗi năm do các biện pháp trừng phạt mới.
Tổng thống Obama tuyên bố rút lực lượng tác chiến khỏi Iraq vào cuối tháng 8.
Liên Hiệp Quốc xóa tên 10 Taliban và 35 thành viên, hay tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda ra khỏi danh sách đen.
Hỏa hoạn tiếp tục lan rộng tại Nga, thiêu hủy hơn 170.000 hecta rừng.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc lại mở thêm một cuộc tập trận để thị uy.
Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Campuchia để hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh. Thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh tường trình.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Thế giới bước đầu thành công trong cuộc chiến chống nạn phá rừng.
Điểm báo.
Trang nhất nhật báo Le Figaro hôm nay dành chú ý cho nạn hỏa hoạn tại Nga và nhận định của Chủ tịch Công ty Đa Quốc gia Air Liquide về thực tế nhiều nhóm công nghiệp lớn đã trở nên cường thịnh hơn sau cuộc khủng hoảng vừa qua. Ví dụ, lượng sản phẩm của Air Liquide sang Trung Quốc quý 1 năm nay tăng đến 65%. Còn Leseco dành trang nhất cho chủ đề sức khỏe tốt của các ngân hàng ngày hôm qua, cụ thể là hai ngân hàng lớn BNP Paribas của Pháp và ngân hàng HSBC của Anh với vốn đầu tư Trung Quốc, khiến cho các thị trường đồng loạt khởi sắc trở lại. Về thời sự nước Pháp, Le Monde chú ý đến vấn đề an ninh, cánh tả lưỡng lự trong việc tranh luận với Tổng thống Sarkozy.
Trang nhất của Liberation đưa độc giả trở lại chủ đề thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico. Sau 3 tháng bao phủ lên mặt biển vùng vịnh, thảm dầu đã biến mất. Câu hỏi là thảm dầu đi đâu và về lâu về dài, dầu tràn sẽ để lại những hậu quả gì? Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần thứ hai của một điểm báo.
Dưới tựa đề, các tổng đài điện thoại, một cuộc mặc cả về việc làm không thể chấp nhận được. L'Humanité chú ý đặc biệt đến vấn đề các doanh nghiệp điện thoại rời cơ sở ra nước ngoài khiến hàng loạt người Pháp bị thất nghiệp. Xu thế này đặc biệt trở nên căng thẳng với sự kiện mới đây, Chủ tịch công ty Teleperformance đề ra cho Quốc vụ Khanh phụ trách việc làm của Pháp lựa chọn giữa hai khả năng hoặc chấp nhận xóa đi 837 việc làm hoặc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của công ty này tại Pháp. Trong khi đó, Nhật báo La Croix đưa độc giả đến với cuộc đấu tranh của nhiều thị trấn nhỏ tại Pháp quyết không chấp nhận số phận bị gạt ra bên lề với việc các dịch vụ công bị đóng cửa và các xí nghiệp bị rời đi nơi khác. Một ví dụ được đưa ra là các đại biểu dân cử của thị trấn Lannemezan thuộc vùng Thượng Pyrenees với 6.000 dân đã thành công trong việc thu hút những đầu tư mới. Chủ đề thứ nhất của mục điểm báo hôm nay là bước tiến cuộc chiến chống nạn phá rừng. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, trong 10 năm vừa qua, theo báo cáo của nhóm nghiên cứu Anh Chatham House, tốc độ khai thác trái phép đã giảm đi 50% tại Cameroon, từ 50 đến 75% tại Indonesia và Brazil. Như vậy, hơn 17 triệu hecta rừng đã được bảo vệ trước nạn khai thác lậu, tương đương với diện tích nước Anh.
Quốc hội châu Âu giữa tháng 7 vừa qua cũng vừa đưa ra một dự thảo luật cấm đưa vào thị trường châu Âu gỗ được khai thác bất hợp pháp. Nếu được các bộ trưởng nông nghiệp 27 nước châu Âu thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ năm 2012.
Hai điều kể trên cho thấy rừng có một vai trò quan trọng trong đời sống nhân loại. Hơn 1 tỷ người thuộc loại nghèo nhất thế giới hiện nay sống phụ thuộc vào rừng, một trong các tác giả thuộc nhóm Chatham House cho biết. Bên cạnh đó, ý nghĩa vô cùng lớn lao của việc bảo vệ rừng là để chống khí hậu nóng lên. Việc phá rừng chịu trách nhiệm 20% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Ngược lại, nếu như việc chống phá rừng tại 3 nước nói trên thành công, thì sẽ có thể giúp vào việc xóa đi gần 14,6 tỷ tấn CO2, tức tương đương một nửa lượng khí phát thải từ các hoạt động của con người trong vòng 1 năm, mà điều này được thực hiện với cái giá không cao. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, cần phải hết sức cảnh giác, vì bên cạnh 17 triệu hecta được cứu thoát trong 10 năm qua, mỗi năm lại có thêm 13 triệu hecta bị phá hủy. Báo cáo của Chatham House cho biết, các trường hợp phá rừng một cách lộ liễu được chấm dứt hẳn, tuy nhiên có nhiều hoạt động tinh vi khác khó phát hiện hơn nhiều. Đây là trường hợp các xí nghiệp khai thác gỗ có giấy phép, sử dụng giấy để khai thác lậu và việc phá rừng để trồng trọt ít nhiều bất hợp pháp. năm 2008, các xí nghiệp tại Mỹ, Pháp, Nhật, Hà Lan hay Anh đã mua đến 17 triệu mét khối gỗ và các sản phẩm gỗ bất hợp pháp. Hoa Kỳ là nước đầu tiên đã đưa ra các tiêu chuẩn để kiểm soát việc nhập khẩu gỗ năm 2008 và châu Âu đã tiếp tục đi theo hướng này. Tuy nhiên, theo Le Figaro, các hình thức trừng phạt hiện nay vẫn còn chưa đủ mạnh để cản trở nạn buôn bán gỗ lậu. Nhật báo Libération trên trang nhất đặt câu hỏi, thủy triều đen biến đi đâu? Vụ dò giếng dầu cuối cùng gần như đã được khắc phục. Các thảm dầu trên mặt vịnh Mexico đã biến mất. Tuy nhiên không nên vội mừng chiến thắng. Libération so sánh thái độ thiếu minh bạch của BP trong 3 tháng vừa qua đưa ra những lời cam kết gây tin tưởng nhưng lại sai lầm với sắc màu của dầu mazut. Ảnh hưởng của thảm họa dầu tràn về lâu dài đối với hệ sinh thái trong vùng vịnh vẫn còn chưa thể dự đoán được. Nhà hải dương học James Cowan làm việc tại Đại học Louisiana State University, chuyên gia về các loài cá sống dưới đáy đại dương, cho biết dầu tràn sẽ tác động đến vùng nước sâu. Lý do của việc thảm dầu biến mất là vì với các thuốc gây tan, chỉ có 25% nổi lên được mặt nước và những phần nhẹ trong số đó bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Còn lại những hạt vô cùng nhỏ cỡ bằng hạt cát chìm xuống những vùng trũng và có thể hàng chục năm sau mới nổi lên nếu như có bão tố. Các hạt nhỏ này không chỉ độc mà còn ráp, chúng có thể dính vào các đá ngầm và cản trở san hô sống ở đó phát triển. Theo nhà hải dương học, điều đáng lo ngại không phải là những thiệt hại trước mắt, vì hệ sinh thái có khả năng chống chọi tốt với các thảm họa nhất thời. Điều nguy hiểm là tác động thường xuyên của các yếu tố độc hại. Ví dụ như, 20 năm sau thảm họa tràn dầu từ chiếc Exxon Valdez năm 1989 trên vùng bờ biển Alaska, khiến cho việc sinh sản của loài cá trích vẫn chưa trở lại bình thường. Chính vì vậy, nhà khoa học này không đồng ý với việc giải quyết nạn tràn dầu bằng cách đẩy dầu ra khỏi bờ để tránh khỏi những phẫn nộ của công chúng trước những gì trông thấy ngay trước mắt như các động vật chết trên mặt nước, bởi vì không thể dự đoán được những hậu quả của dầu và thuốc gây tan dưới vùng nước sâu. Tuy nhiên, ông Ed Overton, chuyên gia về thủy triều đen, cũng làm việc tại Louisiana State University thì lạc quan hơn. Ông dự đoán, thảm dầu sẽ biến mất hoàn toàn vào tháng 9. Theo ông, ngay sau tuần đầu tiên tràn ra ngoài, dầu sẽ bị phân hủy, khoảng một nửa sẽ bốc hơi, phần còn lại là các kim loại nặng như nickel, vanadium có kích thước rất nhỏ và không nguy hiểm. Chuyên gia thủy triều đen này tin rằng đại dương có khả năng tự hồi phục, các sinh vật sống trong nước cũng như con người có khả năng kháng cự lại các chất độc hại. Dầu sẽ được phân hủy hoàn toàn và không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống động thực vật. Romeo và Juliet tại New Delhi, hơn 1.000 người Ấn Độ có quan hệ với người khác đẳng cấp bị giết chết hàng năm. Đây là những nạn nhân của tội chạm vào danh dự. Đó là tựa đề của Nhật báo Le Monde để nói về số phận bi thảm của những người dám đi ngược lại các quy tắc ngàn đời vẫn còn đang rất thịnh hành trong xã hội Ấn Độ. Một cuộc chiến khốc liệt đã và đang diễn ra giữa xu thế hiện đại hóa và các lực lượng muốn bảo tồn các truyền thống lâu đời. Từ lâu im lặng trước tục lệ dã man này, báo chí Ấn Độ giờ đây bắt đầu quan tâm đặc biệt và gây sức ép buộc chính phủ phải tuyên chiến. Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Sakti Vahini, 72% các tội chạm vào danh dự nhằm vào các cặp vợ chồng trẻ thuộc hai đẳng cấp khác nhau, đa số nạn nhân là thiếu nữ. Tại Bollywood hay trong các nhóm trung lưu, việc yêu người khác đẳng cấp là chuyện bình thường, nhưng tại nhiều vùng nông thôn, việc tự do lựa chọn người yêu bị cản trở một cách quyết liệt. Những người bảo vệ truyền thống càng chống lại quyết liệt hơn khi phụ nữ Ấn Độ được hưởng quyền thừa kế kể từ năm 1956, và như vậy, việc kết hôn liên đẳng cấp đi ngược lại với những điều họ mong muốn là củng cố đẳng cấp của mình. Để kết thúc mục điểm báo, chúng tôi xin giới thiệu việc đảo Réunion nước Pháp được UNESCO chính thức công nhận là di sản thế giới. Le Figaro chạy tựa Réunion, hòn ngọc của nhân loại. Các khu vực được công nhận là di sản thế giới trên đảo Réunion bao phủ 40% diện tích hòn đảo, bao gồm đường lên đỉnh núi tuyết cao 3.070m và gần như tương ứng với khu công viên quốc gia, gồm những vùng không bị tác động bởi hoạt động của con người. Tiêu chuẩn khí hòn đảo Réunion được xếp loại là cảnh sắc diễm lệ và tính đa dạng sinh học của khu bảo tồn trên đảo. Trên hòn đảo có 230 loài thực vật không thể tìm thấy ở nơi khác. Đặc biệt, đây là phòng thí nghiệm tự nhiên, các nhà nghiên cứu có thể quan sát được hoạt động của núi lửa Fougnes có tuổi đời rất trẻ, mới chỉ từ 500 đến 600 nghìn năm, trên nền đảo mới trồi lên khỏi đại dương cách đây 3 triệu năm, và quá trình xói mòn tự nhiên hiện nay đang diễn ra trên sườn núi. Le Figaro ghi nhận, việc địa điểm này được xếp hạng có thể thu hút thêm 15% khách du lịch trong năm đầu tiên và từ 20 đến 40% khách trong năm thứ hai.
Đây là tạp chí kinh tế của RFI. Chủ đề hôm nay là việc công nhân Trung Quốc liên tục đình công, phải chăng là bước đầu báo trước thời kỳ nhân công rẻ ở Trung Quốc đã qua đi? Do Thanh Hà phụ trách. Mời quý vị theo dõi.
Tạp chí Kinh tế.
Kể từ tháng 5 vừa qua, các cuộc đình công ở Trung Quốc đã liên tục diễn ra, thế nhưng hầu hết chúng được giới hạn trong phạm vi các tập đoàn nước ngoài đến cơ xưởng của thế giới hoạt động. Không một ai tin rằng các cuộc đình công lẻ tẻ như vừa qua có thể gây trở ngại cho đà tăng trưởng của một nền kinh tế vừa trở thành siêu cường thứ nhì trên thế giới. Thế nhưng, phải chăng đây là dấu hiệu báo trước mô hình phát triển của Trung Quốc vốn dựa vào nhân công rẻ đã bắt đầu hụt hơi? Phong trào bãi công đòi tăng lương của nhân viên tại hãng xe Nhật Bản Honda được khởi động từ ngày 17 tháng 5 đã làm tê liệt 4 nhà máy lắp ráp của tập đoàn này tại Trung Quốc. Trong cùng thời kỳ, nhiều vụ nhân viên của tập đoàn điện tử Foxconn ở Thâm Quyến cũng đã làm nổi bật những khó khăn, những bức xúc của công nhân Trung Quốc, đặc biệt là trong thành phần từ nông thôn ra thành thị để kiếm sống. Tại Côn Sơn, ở gần Thượng Hải, thì vào đầu tháng 6 vừa qua, hơn 2.000 nhân viên của tập đoàn Đài Loan KOK chế tạo van đã bãi công trong 5 ngày liền, và có tin đồn là giới chủ đã trả tiền cho công an để dập tắt phong trào nổi dậy của công nhân, nhưng không thành công. Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 6, thì hàng ngàn công nhân làm việc cho tập đoàn lớn của Hàn Quốc ở tỉnh Quảng Châu cũng đã phản đối chính sách lương bổng. Công cuộc đấu tranh của giới làm công ăn lương cho các tập đoàn nước ngoài như Foxconn hay Honda đã ít nhiều mang lại kết quả khi công nhân được tăng lương. Trong những ngày kế tiếp, làn sóng phẫn nộ của công nhân Trung Quốc tại khu vực đồng bằng Châu Giang dường như đã lan rộng đến các tỉnh thành ở phía trong như là Giang Tây và Tây An, và chúng đã khiến chính quyền Trung Quốc thêm lo ngại. Bằng chứng là, thoạt đầu các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã đề cập đến cuộc đấu tranh của công nhân tại các doanh nghiệp nước ngoài. Song, kể từ ngày 28 tháng 5, thì các mạng thông tin đã được lệnh chỉ lấy tin lại từ Tân Hoa Xã khi đề cập đến hồ sơ nhạy cảm nói trên. Kinh tế trưởng của Ngân hàng Đông Á tại Hồng Kông nhận định là chỉ cần một chút lửa cũng đủ để làm cho phong trào đình công của công nhân lan rộng ra toàn lãnh thổ, và hiện tượng này không chỉ giới hạn ở các tập đoàn nước ngoài như hiện nay. Đối với một số nhà phân tích khác, thì xin trích các vụ xung đột vừa qua giữa giới làm công ăn lương với chủ nhân phản ánh những đòi hỏi, những khát khao của một tầng lớp công nhân trẻ tại Trung Quốc. Số này đã được hưởng những thành quả đầu tiên của chính sách đổi mới kinh tế. Họ đã bỏ lại sau lưng những trang sử đen tối nhất trong thời kỳ của chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như là cuộc đàn áp đẫm máu của phong trào mùa xuân Bắc Kinh. Giờ đây, họ đòi phép màu kinh tế của Trung Quốc phải được chia sẻ một cách đồng đều hơn, công bằng hơn. Đại học Thâm Quyến cuối tháng 6 vừa qua đã cho công bố một công trình nghiên cứu. Theo đó, thì hiện nay thu nhập trung bình hàng tháng của công nhân Trung Quốc làm việc cho các tập đoàn nước ngoài ở tỉnh Quảng Đông ở vào khoảng 150 euro, và số này đòi được tăng lương thêm từ 60 cho đến 90 euro một tháng. Giới lao động mà Viện Thâm Quyến gọi là thuộc thế hệ 2 bất mãn về những điều kiện làm việc, chẳng hạn như họ khó chấp nhận làm thêm những giờ phụ trội với đồng lương rẻ mạt, họ cũng không bằng lòng với mức lương chỉ ở vào khoảng 900 nhân dân tệ, tức chưa đầy 100 euro một tháng, và họ cũng lại không chấp nhận việc lương của một công nhân có hộ khẩu ở thành phố được cao gấp đôi so với đồng lương của một người lao động nhập cư từ nông thôn về thành thị để kiếm sống. Thêm vào đó, thì 3/4 thu nhập ít ỏi của công nhân Trung Quốc đều tan thành mây khói khi họ phải trả tiền trọ, tiền ăn, và để cuối cùng, thì một công nhân từ nông thôn lên thành phố chỉ tiết kiệm được khoảng 20% lương để trợ cấp cho gia đình. Đấy chính là lý do vì sao đa số công nhân Trung Quốc đòi xóa bỏ chế độ hộ khẩu để giới lao động nhập cư cũng được hưởng những bảo hiểm xã hội như người của thành phố. Thực tế nói trên lại càng đáng quan ngại hơn nữa khi biết rằng chỉ có 1% những người lao động nhập cư ở Trung Quốc có ý định trở lại về quê sinh sống. Một nhà xã hội học nổi tiếng của Đại học Bắc Kinh đã ghi nhận là Trung Quốc sử dụng một nguồn nhân lực dồi dào để phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng. Thế nhưng đồng thời, nhà nước lại làm ngơ trước những quyền cơ bản của người lao động. Do vậy mà, giới công nhân trẻ bắt đầu cưỡng lại đường lối áp đặt đó. Nếu như chính quyền Trung Quốc không chóng thay đổi, thì nhà xã hội học này e rằng sự bất mãn trong xã hội Trung Quốc sẽ trở thành một đợt sóng ngầm với những tác hại khó lường. Trở lại với các cuộc đình công liên tiếp vừa qua, từ tháng 5 cho đến nay, theo báo chí Nhật Bản thì đã có tất cả 43 doanh nghiệp ngoại quốc hoạt động trên lãnh thổ Trung Quốc phải đối phó với làn sóng phẫn nộ của công nhân. Trong số này, có đến 3/4 là các doanh nghiệp của Nhật Bản. Đơn vị đầu tiên phải đương đầu với nạn đình công của giới lao động Trung Quốc là chi nhánh của tập đoàn sản xuất xe hơi Honda ở Quảng Đông. Theo nhật báo Asahi Shimbun số đề ngày 30 tháng 7, thì các công ty Nhật thường dễ dàng nhượng bộ trước những đòi hỏi của công nhân, và đấy là yếu tố khiến các doanh nghiệp Nhật Bản định cư trên quê hương của ông Đặng Tiểu Bình phải giải quyết các vụ bãi công nhiều hơn là so với các công ty ngoại quốc khác. Thế nhưng, hiện tượng công nhân Trung Quốc bãi công đòi tăng lương không chỉ giới hạn ở các tập đoàn Nhật Bản, các hãng của Mỹ, của Hàn Quốc hay Đài Loan cũng đã phải chịu những sức ép tương tự của giới lao động Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn trên đài RFI chuyên gia về châu Á thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Pháp, bà Valérie Nikki trước hết nhấn mạnh đến những đòi hỏi ngày càng lớn của công nhân Trung Quốc.
Bah, il faut lire un système qui, au moins sur la côte, arrive à certaines limites, c'est-à-dire que la
các cuộc đình công liên tiếp tại Trung Quốc phản ánh một số giới hạn của mô hình phát triển kinh tế, ít ra là tại các khu vực ven biển. Từ trước đến nay, phép lạ kinh tế của nước đông dân nhất địa cầu dựa trên những điều kiện như là đồng lương rẻ mạt, các điều kiện bảo vệ an toàn lao động hầu như không có. Tất cả để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đến Trung Quốc hoạt động. Thế nhưng, một thế hệ trẻ vừa bước vào thị trường lao động Trung Quốc và dường như họ không còn nhẫn nại, chấp nhận luật chơi mà chính quyền đã đề ra, có nghĩa là họ không còn chấp nhận hy sinh tất cả để có được tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao hơn. Nói cách khác, nguyện vọng của người dân Trung Quốc bắt đầu xa cách với mô hình phát triển của nhà nước.
Về câu hỏi phải chăng đây là bước đầu để các tập đoàn của phương Tây phải xét lại chính sách di rời cơ sở sản xuất sang Trung Quốc, thì theo phân tích của tổng biên tập tạp chí Marianne, ông Philip Cohen, và cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách viết về Trung Quốc, thì câu trả lời là không. Đơn giản là vì nguồn nhân lực dồi dào của Trung Quốc vẫn còn có tiềm năng để khai thác rất lớn.
Je crois que c'est un autre aspect intéressant et de s'intéresser à la façon dont ces nouvelles nous parviennent au fond parce que
tôi quan tâm đến cách thông tin của các phương tiện truyền thông, báo chí nói nhiều đến các cuộc đình công, đến việc đòi hỏi tăng lương của giới thợ thuyền Trung Quốc, rồi đến sự thay đổi của mô hình tăng trưởng tại quốc gia rộng lớn này, hay đến việc đẩy mạnh sức mua của người dân trong nước, vân vân, nhưng hiếm thấy tờ báo nào chú ý đến hiện tượng các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc đang bỏ các vùng ven biển để tiến sâu hơn về phía Tây Trung Quốc. Đấy là những vùng còn kém phát triển, nhân công lại càng rẻ hơn nữa so với những tỉnh như là Quảng Đông. Sở dĩ báo chí phương Tây ít đề cập đến hiện tượng Tây Tiến nói trên của Trung Quốc là vì dư luận quốc tế vẫn muốn tin tưởng vào mô hình kinh tế thị trường của Trung Quốc. Người ta vẫn nghĩ rằng mô hình đó còn tiếp tục cải thiện đời sống cho người dân và rồi sẽ đem lại dân chủ.
Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, giám đốc khoa chính trị quốc tế, giảng dạy tại Đại học Hồng Kông, trình bày về mối đe dọa
của một xã hội phát triển với hai tốc độ như Trung Quoc.
Parce que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont pas nouveaux, hein, qu'ils ne cessent d'augmenter depuis
Thực ra, các phong trào đấu tranh trong giới lao động Trung Quốc không phải chỉ mới nổi lên. Tôi nhận thấy từ khoảng 10 năm nay, đòi hỏi của giới làm công, đặc biệt là trong giới thợ thuyền Trung Quốc ngày càng lớn, cho dù giới nghiên cứu không thể nêu lên những con số chính xác về số người tham gia các cuộc bãi công. Vì ở Trung Quốc, đây còn là điều cấm kỵ. Điểm thứ nhì đáng chú ý là đợt này, báo chí Trung Quốc thông tin nhiều về các phong trào đấu tranh của công nhân đòi tăng lương tại các xưởng sản xuất ngoại quốc. Như thể chính quyền bật đèn xanh cho báo giới để nêu lên vấn đề lương bổng với dụng ý sâu xa là khuyến khích các tập đoàn sản xuất di rời cơ sở về vùng ở bên trong, nơi mà nhân công rẻ hơn, đất rộng, người đông. Tại các vùng ven biển miền Đông, công nhân không đủ sống với mức lương tháng từ 100 đến 150 euro. Thế nhưng ở các vùng còn kém phát triển thì khác. Điểm thứ ba tôi muốn lưu ý đó là chính quyền Trung Quốc, đặc biệt ở cấp trung ương, rất lo ngại các cuộc đình công rải rác dẫn đến một phong trào phản kháng tương tự như công đoàn đoàn kết, một phong trào đấu tranh của giới thợ thuyền Ba Lan vào thập niên 1980. Và khác hẳn với Ba Lan trước đây, ở Trung Quốc các công đoàn không có chỗ đứng. Vì vậy, theo tôi, các cuộc đình công của giới công nhân chỉ là những hành động riêng lẻ xảy ra tại một vài địa phương mà thôi. Đồng thời, công nhân cũng chỉ đòi tăng lương, đòi cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, chứ họ không có tham vọng chính trị. Tuy nhiên, đối với thành phần từ nông thôn lên thành thị kiếm sống, hay với những người lao động nhập cư, thì một khi lên thành phố kiếm được việc làm, là họ muốn bám trụ lại ở đây để được hưởng một số các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội tử tế hơn là so với ở nông thôn. Theo tôi, đây mới chính là thách thức lớn đối với mô hình phát triển của Trung Quốc. Thêm vào đó, hiện nay mới chỉ có các công nhân ở các hãng ngoại quốc đình công. Nhưng liệu phong trào này có lan rộng ra đến các công ty của Trung Quốc hay không? Khi biết rằng điều kiện lao động còn ngặt nghèo hơn nữa trong những hãng của chính Trung Quốc.
Bà Valérie Nikki nhấn mạnh đến nhu cầu bảo đảm công bằng xã hội như một yếu tố quyết định hòng duy trì ổn định và sự tồn tại của mô hình phát triển Trung Quốc hiện nay.
Tout le monde reconnaît qu'il y a une augmentation très très forte des inégalités en Chine. Ça c'est une différence entre le début des années.
Mọi người đều phải nhìn nhận rằng trong xã hội Trung Quốc ngày nay, bất công ngày càng lớn và lớp trẻ không còn chấp nhận những bất công đó nữa. Họ cũng muốn có được đời sống sung túc như mọi người, có những cơ hội làm giàu như mọi người, chứ không chỉ có các thành phần thuộc con ông cháu cha mới dễ dàng có một chỗ đứng trong xã hội. Đó là một áp lực lớn đối với chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay.
Điều đó càng cho thấy là chính quyền Trung Quốc theo dõi rất chặt chẽ những diễn biến của các cuộc bãi công, hòng đề phòng trước hiện tượng vết dầu loang, giáo sư Cabestan tại Đại học Hồng Kông phân tích.
Bah, je crois qu'il est vigilant, hein. Il est vigilant, on le voit bien par le micromanagement, si vous voulez, de toute forme de dissidence ou de.
Tôi cho rằng chính quyền Trung Quốc hết sức thận trọng trước các phong trào xã hội. Chính vì vậy mà Bắc Kinh thẳng tay đàn áp mọi hành vi chống đối, mọi tiếng nói ly khai dưới bất kỳ hình thức nào. Giới lãnh đạo Bắc Kinh ý thức được rằng hố sâu chia cách giàu nghèo càng lớn, thì đe dọa bất ổn về phương diện xã hội lại càng nghiêm trọng hơn. Nhưng thực tế cho thấy là chỉ số bất bình đẳng xã hội trong xã hội Trung Quốc hiện nay còn cao hơn cả so với Brazil, và thành phần trẻ không còn nhẫn nại để chấp nhận sự chênh lệch giàu nghèo đó nữa.
Tóm lại, theo các chuyên gia của Pháp, thứ nhất, công phẫn của giới công nhân Trung Quốc trước mắt không hề ảnh hưởng đến sức mạnh kinh tế của nước này. Thứ nhì là các cuộc đình công cũng không bắt các tập đoàn ngoại quốc phải xét lại chính sách di rời cơ xưởng sang nước đông dân nhất địa cầu, vì Trung Quốc vẫn có một lợi thế áp đảo với 1,2 tỷ dân số. Thứ ba là giới quan sát cũng không loại trừ khả năng chính quyền Trung Quốc lợi dụng làn sóng phẫn nộ đợt này để cân bằng hóa chính sách phát triển kinh tế về phương diện địa lý, hòng khuyến khích mở rộng địa bàn hoạt động tại các khu vực ở bên trong, có nhân công rẻ hơn so với các vùng ở ven biển. Tất cả với điều kiện là các cuộc đình công như trên chỉ là những hành động riêng lẻ và chúng phải được nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước.
Đây là một cuộc sống muôn màu. Chủ đề hôm nay là thời trang cosplay của Nhật mê hoặc giới trẻ do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Cuộc sống muôn màu. Tại châu Á, Nhật Bản nổi tiếng đi tiên phong trong các trào lưu thời trang từ đầu tóc, trang điểm đến cách ăn mặc. Trong đó có một phong trào gọi là cosplay rất thịnh hành trong giới say mê đọc truyện tranh. Xuất hiện tại Nhật cách đây 2 thập niên, kiểu thời trang này gần đây bắt đầu lan rộng sang các nước Âu Mỹ. Cosplay là chữ ghép của 2 từ tiếng Anh, costume có nghĩa là trang phục và roleplay có nghĩa là nhập vai. Giới trẻ ở xứ Hoa Anh Đào chẳng những thích đọc truyện tranh mà còn mê xem phim hoạt hình và chơi game video điện tử. Từ thú vui này, họ bắt đầu thiết kế các bộ y phục, dùng tóc giả và trang điểm để hóa trang thành các nhân vật mà họ yêu thích. Hiện tượng cosplay ban đầu chỉ mang ý nghĩa đơn thuần của một người thật, bắt chước cách ăn mặc của một nhân vật ảo, nhưng dần dà biến thành một phong trào khi giới trẻ bắt đầu sáng tạo và tưởng tượng ra nhiều kiểu y phục khác để nhập vai, tạo cho nhân vật hư cấu thêm chiều sâu và bề dày, có một cuộc sống thật như con người bằng xương thịt. Tại Nhật Bản, các thanh thiếu niên đã từ lâu gợi hứng từ các nhân vật chính của các tập truyện manga hay của các trò chơi điện tử như Final Fantasy, Dragon Quest, Zelda. Trong khi đó thì tại Âu Mỹ, các fan bắt chước cách ăn mặc của phù thủy Harry Potter, các anh hùng trong phim Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn. Gần đây hơn cả thì có các nhân vật của loạt phim hoạt hình The Last Airbender vừa được đạo diễn Night Shyamalan chuyển thể lên màn bạc, kết hợp thể loại phim võ thuật Trung Hoa với đấu pháp ngũ hành. Phong trào cosplay chủ xuất hiện tại các hội chợ video games, các công viên giải trí và các buổi tụ họp dành cho các fan. Rất nhiều thương hiệu hay các tập đoàn giải trí mướn nhân viên mặc thời trang cosplay để làm quảng cáo hay tiếp thị chào hàng. Nhưng đối với giới hâm mộ thực thụ, thì cosplay theo đúng nghĩa của nó là một thú vui. Các fan thiết kế y phục chỉ để tiêu khiển giải trí, chứ không nhằm mục đích thương mại. Từ lĩnh vực truyện tranh và phim hoạt hình, cosplay bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến ngành quay video clip ca nhạc, các lễ hội ngoài trời, và thậm chí được tổ chức hàng năm tại nhiều quốc gia dưới dạng thi tuyển để bình chọn trang phục cosplay xuất sắc nhất. Theo các nhà xã hội học, hiện tượng cosplay vốn bắt nguồn tại Nhật Bản có một ý nghĩa sâu xa, quan trọng hơn ở nước này so với các quốc gia khác, chủ yếu cũng vì đối với giới trẻ xứ Hoa Anh Đào, cosplay là một cách để khẳng định tự do cá nhân, để đối trọng lại với khái niệm tập thể. Xã hội và gia đình thuộc bộ giới trẻ Nhật phải vào khuôn, ở trường lớp họ phải mặc đồng phục, đến tuổi đi làm thì thường phải tuân thủ cách ăn mặc giống như mọi nhân viên khác trong văn phòng, trong công sở. Đâu đó cosplay đối với giới trẻ Nhật là một sân chơi để thoát ra khỏi các trật tự xã hội. Tuy không hề được viết thành văn bản, nhưng khó mà xé rào một khi đã trở thành tập quán. Hầu hết những người yêu thích thời trang cosplay đều tự làm hay tự thiết kế những bộ trang phục cho riêng mình một cách tỉ mỉ, chi tiết, dựa trên nguyên mẫu. Do vậy trang phục của họ thường là độc bản, chứ người khác không thể có được. Xa hơn nữa, cosplay còn liên quan đến định hướng giới tính. Vì một thiếu nữ có thể giả trai, và ngược lại, một thiếu niên có thể giả gái. Vì một khi đã chọn theo loại nhập vai, thì người ta có thể hóa thân thành bất cứ một nhân vật nào, không màng đến màu da, chủng tộc hay định hướng giới tính. Đối với lứa tuổi mới lớn, cosplay có ý nghĩa quan trọng của nó, vì tuy chỉ là một nhân vật ảo, nhưng đôi khi là để diễn tả những cảm xúc chân thật và thầm kín nhất của một cá nhân.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Chương trình của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn Nafafon và Unsum đã phục vụ chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí cộng đồng với chủ đề Không đơn giản để có được tấm thẻ xanh định cư tại Mỹ. Anh Vũ phỏng vấn nhà báo Hà Ngọc Cư tại Houston, Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Xin tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.